Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Đây là bài số 23 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 5 của bài học Tha thứ từ Cha. Chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện, đó là sự liên hệ với chính Chúa, thờ phượng danh Chúa, công việc nước Chúa, đầu phục ý Chúa. Và sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên của Chúa là sống trong nhu cầu cần sự tha thứ của Chúa. Bởi vì sự vi phạm và bất toàn thường xuyên trong đời sống chúng ta thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên trong sự cầu nguyện, chúng ta luôn luôn gieo mình trong ơn tha thứ của Chúa. Và bằng cớ rõ ràng, chúng ta sống trong ơn tha thứ của Chúa là tấm lòng sẵn sàng tha thứ lẫn nhau. Đây là điều Chúa đòi hỏi chúng ta sống thực nghiệm khi cầu nguyện. Cho nên, để thiết lập nguyên tắc từ lời Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4, và Matthew đoạn 6, từ câu 5 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Tha thứ từ Cha, phần 5. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Tại sao chúng ta rất dễ có thể tới xin Chúa tha thứ, rồi đi ra không tha thứ cho người khác? Bởi vì mình không biết cái nợ của mình, tội của mình với Chúa là như thế nào. Cho nên có sự hiểu biết vấn đề tội lỗi là vấn đề hết sức là quan trọng. Tội lỗi thiếu sót trước mặt Chúa, thiếu tiêu chuẩn với Chúa, tội lỗi của những chuyện mình lỡ phạm dầu không cố ý, chuyện mình phạm khi cố ý, hay là không làm vì không muốn, hay là tội chống nghịch và tội phạm thượng với Chúa, tất cả cộng lại một điều rất lớn trước mặt Ngài. Và Chúa Giê-xu nói như thế này: khi các ngươi cầu nguyện, hãy nhớ cái nợ đó với Chúa. Đừng có ai tới cầu nguyện mà không có thái độ đối diện với cái nợ của mình với Chúa. Và ngay chỗ này là chỗ một lần nữa được nhắc nhở là chúng ta tới với Chúa trong sự cầu nguyện đó. Chúa nói là khi các ngươi cầu nguyện, phải làm điều này, phải đối diện những chuyện này. Và trong những chuyện các ngươi phải đối diện, đó là vấn đề tha thứ. Như vậy thì vấn đề tha thứ của Chúa ban cho chúng ta như thế nào? Chúng ta cần hiểu ra sao? Thì tới phần số 2, đó là chúng ta cần hiểu biết nhu cầu tha thứ từ nơi Chúa. Đúng ra là nhu cầu của chúng ta và sự tha thứ của Chúa ban cho chúng ta là như thế nào? Nghĩa là khi chúng ta hiểu về sự tha thứ của Chúa thì chúng ta mới có thể thấy được sự rộng sâu và quyền năng vĩ đại, vô lượng của ân sủng Chúa ban cho. Khi Chúa nói rằng hãy đến cầu xin, hãy đến thưa với Chúa rằng xin tha tội lỗi cho chúng tôi, cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, thì chúng ta biết rằng trong sự tha thứ Chúa ban cho đó là ân sủng vô lượng. Như vậy chúng ta phải hiểu biết cái nhu cầu của chúng ta như thế nào và sự tha thứ Chúa ban cho ra sao. Chúng ta biết một cách thứ nhất là chúng ta tới với Chúa luôn luôn là người có tội. Chúng ta luôn luôn tới với Chúa hiểu biết rằng mình là người có tội trước mặt Chúa. Nhưng mà hiểu thêm một điều nữa là chúng ta không có cái gì để mà mặc cả với Chúa hết. Không có cái gì để mà thưa lại với Chúa rằng là lại Chúa, nếu Chúa tha cho con thì con làm cái này. Có ai có khuynh hướng đó không? Có ai là thường là lại Chúa, nếu mà Chúa tha tội cho con và giúp cho con thì con đi nhóm lại, hay là con đi nhóm đúng giờ lại, hay là nếu mà Chúa giải quyết vấn đề này cho con thì con sẽ hầu việc Chúa, con sẽ làm. Nghĩa là mình mặc cả với Chúa. Không có gì mặc cả được với Chúa hết. Khi mà mình hiểu cái nợ tội nó lớn như vậy thì không thể nào đến. Trừ ra đó là hiểu như thế này: chúng ta có vấn đề là vấn đề tội lỗi, và Chúa ban cho chúng ta giải pháp, đó là sự tha thứ ở trong Chúa. Chúng ta có vấn đề, Chúa ban cho giải pháp, và Chúa gọi chúng ta đến để nhận lấy sự ban cho của Chúa, nhận lấy trọn thành điều mà Chúa ban cho, nhận lấy tất cả những sự tha thứ mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Và một điểm nữa có lẽ nhỏ thôi nhưng mà tôi muốn chú ý trước khi đi vào trong chi tiết, đó là nói rằng xin tha tội lỗi cho ai? Xin tha tội lỗi chúng tôi, cũng như bắt đầu lời cầu nguyện đó là lạy cha chúng tôi, dùng số nhiều. Trong cái sự hiểu biết đến với Chúa trong sự tha thứ này cũng đòi hỏi rằng chúng ta đến trong một sự hiểu biết của cộng đồng những người có tội. Nó giúp cho chúng ta một điều như thế này: thường xuyên chúng ta đến với Chúa về vấn đề tội lỗi, chúng ta đến với cá nhân. Thường nói là xin tha tội lỗi cho con, hay là xin tha tội lỗi của con. Dĩ nhiên cái tội lỗi nào cũng liên hệ với chúng ta một cách riêng tư. Nhưng mà đến với sự hiểu biết của cộng đồng cho chúng ta biết như thế này: khi chúng ta tới, chúng ta đến với một sự nối kết với những người khác là những người có tội. Tại sao quan trọng? Tại vì sau khi chúng ta nhận được sự tha thứ này rồi đó, thì áp dụng là sao? Là phải tha thứ người khác. Vì Chúa nói là nếu mà các ngươi không tha thứ người khác, nghĩa là các ngươi chưa nhận được cái sự tha thứ. Thành ra cái sự hiểu biết là con đến với một sự liên hệ của những người có tội và nhận lấy sự tha thứ từ nơi Chúa cho tất cả những người có tội trong ơn của Chúa, thì nó đặt để chúng ta ở một chỗ nhạy cảm với sự ban cho của Chúa, đồng thời nhạy cảm với sự liên hệ đòi hỏi của chúng ta. Còn không, chúng ta sẽ như người đệ tớ ở trong Matthew đoạn 18 đó, tới với Chúa xin Chúa dẫn giảng cho con, rồi con giải quyết chuyện của con với Chúa, rồi đi ra đó, hoàn toàn độc lập với chuyện đó. Đụng tới những người khác thì bóp cổ đòi hỏi, giống như chúng ta thường hay làm. Tới xin Chúa xong thì xong chuyện của mình, còn chuyện của mình với người khác thì độc lập. Chúa nói không, lạy Chúa, lạy cha chúng tôi, xin tha thứ chúng tôi, xin tha thứ chúng con, vì chúng con tất cả là những người có tội và Chúa con nhận biết điều đó. Nhưng mà sự tha thứ của Chúa ban cho thì Chúa ban cho như thế nào, những khía cạnh ra sao? Chúng ta muốn suy nghĩ thêm một vài điều này. Cho nên xin dở với tôi ở trong sách Mi-chê đoạn số 7, từ câu số 18 tới câu 20. Nói một điều rất là đẹp đẽ cho chúng ta, đó là hỏi về sự tha thứ của Chúa. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho Gia-cốp và sự nhân từ cho Abraham, là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi như từ những ngày xưa. Tôi muốn cho chúng ta chú ý tới những cái hình ảnh dùng ở đây để nói về sự tha thứ của Chúa. Ngài tha thứ sự gian ác rồi sao? Bỏ qua sự phạm pháp. Rồi Ngài lấy sự nhân từ của Chúa, dùng sự thương xót rồi sao? Dập sự gian ác dưới chân, rồi ném hết thảy tội lỗi xuống đáy biển. Những cái chữ dùng để cho chúng ta thấy hành động tha thứ của Chúa tóm tắt những điều sau đây. Thứ nhất là Chúa đem tội lỗi chúng ta đi xa. Thứ hai là Chúa che lấp tội lỗi chúng ta lại. Thứ ba là Chúa tẩy tội lỗi chúng ta đi và quên đi tội lỗi đó. Những cái hình ảnh này nó giúp cho chúng ta, thứ nhất là nhận biết cái sự toàn vẹn khi Chúa tha thứ cho chúng ta, đồng thời giúp chúng ta khi chúng ta nói về sự tha thứ với người khác thì cũng những cái hình ảnh này giúp cho chúng ta có thể hiểu điều đó. Thứ nhất là lấy tội, đem tội đi xa. Ê-sai đoạn 53 câu số 6 thì nói rằng: chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Cái hình ảnh là Chúa lấy ra khỏi chúng ta, chất lên trên Chúa Giê-xu. Đó là cái hình ảnh của sự tha thứ, là đem ra khỏi, cất đi, đem ra khỏi. Thi Thiên 85 câu số 2 thì nói là Chúa đã tha gian ác cho dân sự Chúa và khỏa lấp tội lỗi của họ. Tha thứ là che lại. Tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi là như vậy. Khi chúng ta sống yêu thương và chúng ta tha thứ thì sao? Chúng ta lấp lại, chúng ta che để không ai thấy nữa, để không còn thấy tội lỗi nữa. Và đó là điều quan trọng của sự tha thứ, là khi Chúa tha chúng ta, Chúa che lại để không còn thấy nữa. À, có phải đó là điều chúng ta cần nhớ không? Khi mình muốn tha cho người khác thì sao? Mình không phải nói là tha rồi đi kể lại, không phải tha là tha luôn, là lấp rồi luôn. Cho nên chữ kế tiếp đó là chữ tẩy đi, xóa. Ê-sai đoạn 43 câu 25 thì Chúa xưng là như thế này: ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Chữ là Chúa xóa đi, Chúa lấy, tẩy, Chúa tẩy mất tiêu luôn, không còn nữa. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ không còn nhớ đến tội. Chúa có quên được không? Chúa không có quên gì hết trơn, không, Chúa không quên được. Nhưng mà cái chữ là dùng để cho chúng ta thấy là Chúa làm như quên, Chúa làm như là không còn nhớ nữa. Khi mà Chúa nói tha là rồi mình tới mình hỏi là xin Chúa tha tội, Chúa nói tội gì? Nghĩa là tội gì? Nghĩa là hãy để Chúa tha là Chúa quên luôn, Chúa bỏ luôn, không còn nhớ nữa. Và đó là cái sự tuyệt diệu giúp cho chúng ta hiểu là khi Chúa tha thứ sao? Ngài đem đi, Ngài che lấp lại, Ngài lấy tẩy, Ngài tẩy đi, xóa đi cho hết, và Ngài quên không còn. Nghĩa là sự tha thứ của Chúa là toàn vẹn, chắc chắn, hoàn toàn tất cả. Và sự đẹp đẽ đó chúng ta cần nhắc lại trong lòng khi chúng ta đến với Chúa, xin Chúa ban cho sự tha thứ. Và đồng thời cũng nhớ tới những khía cạnh này khi chúng ta áp dụng cái sự tha thứ trong sự liên hệ của mình. Nhưng mà tôi muốn đi sâu thêm một tí xíu nữa để thấy được cái sự vĩ đại của sự ban cho của Chúa, sự tha thứ của Ngài. Có hai loại tha thứ, hay là hai khía cạnh của sự tha thứ. Thứ nhất là sự tha thứ dưới luật pháp, và thứ hai sự tha thứ trong liên hệ. Chữ có thể dùng nó hơi lạ, nhưng mà tiếng Anh thì nó có cái chữ là judicial forgiveness và relational forgiveness. Mình ít khi nào hỏi là tha thứ dưới luật pháp là tha thứ làm sao, nhưng mà hình ảnh thì nó cũng tương đối dễ hiểu chứ không phải không. Tha thứ dưới luật pháp là nói về sự xưng nghĩa, sự tha thứ khi Chúa xưng nghĩa hay là Chúa xưng công bình, là cái căn bản của sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là Chúa là đấng quan án, và trong luật pháp của Chúa thiết lập thì ở dưới cái luật pháp đó chúng ta là những người phạm tội, như chúng ta vừa nói, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta vi phạm luật pháp của Chúa, chúng ta cố ý chống nghịch luật pháp của Chúa, chúng ta phản loạn với Chúa, chúng ta phạm thượng với Chúa, tất cả những điều đó. Thì Kinh Thánh tuyên bố rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết, chúng ta có nặng nợ của luật pháp, cho nên chúng ta hoàn toàn ở dưới cái sự đoán phạt của luật pháp. Đó là điều Chúa thấy, là quan án thấy ở dưới luật pháp. Nhưng đồng thời cũng là vị quan án đó, tức là Đức Chúa Trời nói rằng bản án này đã được thi hành, sự đòi hỏi của luật pháp đã được trả xong, nợ đã được trả rồi qua Chúa Giê-xu. Mà chúng ta đã học là trong Chúa Giê-xu, huyết báo của Chúa tha tội cho chúng ta, tẩy sạch tội chúng ta, Chúa thế cho chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời tuyên bố rằng, Đức Chúa Trời tuyên bố xưng công bình, nghĩa là tuyên bố rằng trắng án đã được tha, tội đã được giải quyết, và chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa. Nghĩa là sự tha thứ của chúng ta do sự tuyên bố của Đức Chúa Trời. Nó đến từ cái hành động của Đức Chúa Trời trên căn bản của Chúa Giê-xu để cho chúng ta được tuyên bố là trắng án, là được xin công bình. Và điều đó nhắc đi nhắc lại cho chúng ta nhiều lần là trong Chúa, bởi huyết của Chúa chúng ta được tha tội, như là trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 7. Trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Hay là ở trong Văn Nhất đoạn 2 câu 12 nói rằng ta viết cho các con vì các con đã nhờ danh Chúa mà được tha. Nhưng mà cái hình ảnh rất là đẹp đẽ mà sứ đồ Phaolô dùng để cho chúng ta thấy rằng tội lỗi của chúng ta đã được giải quyết ở trong Chúa Giê-xu, thì xin anh chị em dỡ ra trong Cô-lô-se đoạn số 2. Cô-lô-se đoạn số 2 dùng một cái hình ảnh rất là xúc tích để giúp cho chúng ta thấy rằng tội lỗi dưới luật pháp đã được thi hành và đã được giải quyết xong rồi, chúng ta đã được tuyên bố rằng trắng án hay là đã xưng công nghĩa không còn ở dưới luật pháp nữa. Đó là đoạn Colossae đoạn số 2, chúng ta đọc từ câu số 13. Nói về sự tha thứ ở trong Chúa thì ở đây nói rằng khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà Ngài đã đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Hình ảnh Phaolô dùng ở đây ấy, là khi một người tử tội bị đóng đinh trên thập tự thì cái án của người đó được treo ở trên đầu người đó trên cây thập tự. Thì khi Chúa Giêsu bị đóng đinh thì cái hình ảnh là Đức Chúa Trời lấy tất cả cái sổ sách, như chúng ta nói cái sổ nợ của chúng ta đó, tất cả tội lỗi của chúng ta và tất cả những người tin nơi Chúa đó, thì tất cả tội lỗi đó Chúa dồn lại và Chúa đóng tất cả tội lỗi đó như cái án ở trên đầu Chúa Giêsu. Và nói rằng ở đây tội nhân này đã trả cái giá của tội lỗi này. Và Chúa nói rằng Chúa đã đóng đinh và xóa tờ khế, tức là cái án đó lập nghịch cùng chúng ta, phá hủy tờ khế đó và đóng đinh trên cây thập tự. Thì vấn đề của chúng ta là như thế nào? Thì Kinh Thánh tuyên bố rằng chúng ta không còn phải đối diện với sự đoán phạt, với giá trả tội lỗi nữa, với kết quả của tội lỗi nữa, xin dở ra ở trong Roma đoạn thứ 8. Đây là điều quan trọng, bởi vì nhiều khi chúng ta hiểu biết điều này, nhưng mà khi tới với Chúa trong sự cầu nguyện đó, thì chúng ta làm như là chưa có được sự tha thứ bao giờ. Nghĩa là phải kèo nài, năn nỉ, ỉ ôi, may ra Chúa mới tha thứ. Không như vậy. Câu số 1 trong Roma đoạn số 8. Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Nghĩa là sau khi Chúa đóng đinh tờ khế nghịch cùng chúng ta lên thập tự giá rồi đó, là điều mà Chúa Giêsu đã làm thì sao? Sự công bình mà luật pháp buộc phải làm bây giờ làm sao? Được trọn trong chúng ta. Chúng ta được hoàn toàn công bình trước mặt Chúa. Hoàn toàn công bình trước mặt Chúa. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào. Chẳng còn có sự đoán phạt nào. Điều này xảy ra lúc nào? Lúc chúng ta tin Chúa. Lúc chúng ta tin Chúa thì sao? Khi chúng ta tin Chúa, nhận Chúa là cứu Chúa của mình, nhận sự tha thứ từ nơi Chúa, nhận huyết báo của Chúa Giêsu là huyết thay thế cho chúng ta, và chúng ta nhận sự cứu chuộc, thì Chúa lấy tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúa lấy tất cả tội lỗi của chúng ta đóng đinh trên thập tự giá. Nghĩa là như thế này, khi Chúa tuyên bố rằng chúng ta được công bình, thì điều này tất cả chúng ta phải chú ý, thì tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, tội lỗi chúng ta hiện tại, tội lỗi chúng ta trong tương lai, tội lỗi đã phạm, tội lỗi đang phạm, tội lỗi chưa phạm, tất cả đều được tha thứ. Tất cả đều được tha thứ toàn vẹn, không thiếu một tội nào, hoàn toàn tất cả, và tha thứ đời đời. Tha thứ đời đời. Tha thứ tất cả tội quá khứ, tội hiện tại, tội tương lai, mọi tội đã phạm, đang phạm, chưa phạm, và tha thứ một lần đủ cả toàn vẹn hết. Nghĩa là khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, thì trong cái gọi là sự tha thứ dưới luật pháp, thì chúng ta thánh khiết như Chúa Giêsu. Và đó là sự mầu nhiệm của sự tha thứ đó. Nghĩa là chúng ta tới trước mặt Chúa thì Chúa nói là không còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Chúa Giêsu hết. Đã được toàn vẹn, đã được xưng công bình rồi. Và đây là điều mà người tín đồ cần trở lại. Bởi vì nhiều khi chúng ta không hiểu rõ điều này, cho nên luôn luôn mang cái mặc cảm tội lỗi luôn luôn trước mặt Chúa. Lạy Chúa, tôi là người có tội, tôi dĩ nhiên mình có tội, nhưng mà cái thái độ là sao? Nhưng con được tha rồi, con đã được sự xưng nghĩa rồi. Cho nên sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta cảm nhận quyền năng của sự tha thứ này, cho nên ông tiếp tục trong đoạn 8, cả đoạn 8 đó, nhưng mà bắt đầu từ câu số 31 thì ông nói: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng sẽ ban mọi điều luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết cũng đã sống lại nữa, Ngài từ bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Nghĩa là không phải là bây giờ đó, cái sự tha thứ đó, cái sự xưng công bình đó có cái gì thay đổi được không? Có cái gì làm cho chúng ta trở thành không công bình, trở thành kẻ phạm tội, trở thành kẻ ở dưới sự đáng phạt của Đức Chúa Trời không? Câu trả lời là không, hoàn toàn không. Vì tôi chắc rằng câu số 38, bất cứ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Không có cái điều gì cất đi cái sự tha thứ của Chúa cho chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tha thứ từ Cha trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Biết Chúa là nên biết sự tha thứ dồi dào của ân sủng Chúa. Và sự dồi dào của ân sủng Chúa không có cách nào bày tỏ rõ ràng hơn là sự tha thứ của Chúa tại thập tự giá. Và không bằng chứng nào chắc chắn và rõ ràng hơn rằng một người đã được tha thứ khi người đó sống tha thứ với người khác. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về kinh nghiệm được tha thứ và sống tha thứ trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Xin Chúa dạy chúng ta luôn bước đi trong sự sẵn sàng với lòng vâng phục.
Một trong những lẽ đạo kỳ diệu hơn hết trong phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu đó là sự tha thứ tội lỗi. Đây là một giáo lý đặc thù của phúc âm tin lành. Vì trong tất cả tôn giáo thế giới khác không có sự tha thứ, chỉ có luật bù trừ, chỉ có lấy công đức, lấy việc thiện làm giảm đi những gian ác, những tội lỗi mình đã phạm. Nhưng đây là một sự hiểu biết sai lầm từ trong căn bản. Vì tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đặt để không phải là tiêu chuẩn trung bình, tương đối. Nghĩa là nếu điều thiện nhiều hơn điều ác, thì người có tội được coi là công bình. Vì trên cán cân thiện ác, thì việc thiện nhiều hơn việc ác. Đó là sự suy nghĩ của con người. Nhưng trong căn bản của Chúa, thì tiêu chuẩn của Ngài là tuyệt đối. Nghĩa là hoàn toàn thánh khiết vô tội. Chỉ một tội ác cũng đủ để làm sai trật tiêu chuẩn. Cho nên trong hệ thống đó không có thể nào giải quyết vấn đề tội lỗi bằng công đức, bằng cố gắng của con người. Chỉ có sự tha thứ mà thôi. Và sự tha thứ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự tha thứ toàn vẹn. Nghĩa là sự tha thứ tuyệt đối. Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ tha thứ một số tội, một ít tội. Nhưng tha thứ hoàn toàn cho tất cả những người đặt để niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng chết thay cho mình và chịu tội cho mình, trả giá tội cho mình. Cho nên sự tha thứ về án phạt tội lỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự tha thứ một lần đủ cả. Nghĩa là tại thập tự giá, tội quá khứ, tội hiện tại, tội tương lai, tất cả đều được giải quyết trong huyết báo của Chúa Giê-xu. Nghĩa là khi một người tin Chúa thì tất cả mọi tội lỗi đều được giải quyết một lần đủ cả tại thập tự giá. Và trong đời sống theo Chúa, khi người tin Chúa vẫn còn vấp ngã, vẫn còn phạm tội, vẫn còn cần sự tha thứ của Chúa, thì đây là sự rửa sạch và giải quyết vấn đề vi phạm làm gãy đổ sự thông công với Đức Chúa Trời, chứ không phải giải quyết trở lại vấn đề tha tội để được cứu rỗi. Kinh Thánh nhấn mạnh rất rõ ràng lẽ đạo tha thứ một lần đủ cả trong Chúa Giê-xu, như trong Côlôse đoạn 2 câu 12 trở đi. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Ngài từ cái chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Đây là một phần Kinh Thánh hết sức màu nhiệm, với chiều sâu chúng ta phải có nhiều thời giờ mới có thể đi cho trọn. Nhưng trong phần áp dụng này, chúng ta nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Và Phaolô dùng một hình ảnh hết sức rõ ràng, đó là Ngài xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta. Đây là bản liệt kê tất cả tội lỗi của một người phạm nghịch cùng Chúa trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu Chúa của mình, thì tại thập tự giá, Đức Chúa Trời đóng đinh tờ khế đó, đóng đinh bản liệt kê đó trên cây thập tự, coi như đã chết, coi như đã mất, coi như đã giải quyết trọn thành. Và không có một thế lực nào ở thế gian này có thể thắng hơn quyền tha tội tại thập tự giá, vì tại đây là sự chiến thắng của ân sủng Đức Chúa Trời trên tội lỗi. Cho nên người tin Chúa thật sự là người sống trong sự an bình của sự tha thứ đời đời, đồng thời sống trong sự nhạy cảm với tội lỗi để ăn năn xưng tội với Chúa, tìm sự rửa sạch của ân điển Chúa tiếp tục trong đời sống mình để càng bước đi sâu nhiệm với Chúa càng ngày càng thêm. Như lời Chúa đã phán cùng các môn đồ khi Ngài rửa chân cho họ trong gian đoạn thứ 13. Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Đồng thời, ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngày dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt ngày tìm cứu vớt ngày cho, rồi ngày nắm giữ làm sạch dấu vết âu gió. Cứu chưa đã qua thương tôi, ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn dù đời bao tố đau thương, ngày đặt lên cao hồn được Chúa nhắc lên cao. Chốn thiên cung Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài, trọn đời tôi trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hỏi trời rớt mưa được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước ngày tìm đến ngay, ngày thường xuống phương hỏi làm chân sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn dù đời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hỏi trời rớt mưa được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phước hỏi lòng chân ngang lỡ nhiều lần vấp ngã, lầm lạc lỡ bước đi xa Chúa đã